Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 9 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ Thánh Dionysio Giám mục và các bạn tử đạo và Thánh Gioan Leonardo Linh mục. Giáo huấn số 46. Sự cần thiết của đức tin và sự kiên trì trong đức tin. Tin vào Chúa Giêsu Kitô và Đấng đã sai người đến cứu độ chúng ta là điều cần thiết để đạt được ơn cứu độ. Mà không có đức tin thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa và cũng không thể đạt tới chức vị làm con cái Thiên Chúa, nên không ai được công chính hóa nếu không có đức tin. Và không ai đạt tới cuộc sống muôn đời nếu không bền chí đến cùng trong đức tin. Đức tin là một hồng ân nhưng không, Thiên Chúa ban tặng cho con người. Chúng ta có thể đánh mất hồng ân vô giá đó. Thánh Phaolô cảnh giác ông Timôthê về nguy cơ này. Đây là chỉ thị tôi trao cho anh để anh dựa vào đó mà chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp này với đức tin và lương tâm ngay thẳng. Một số người đã vứt bỏ lương tâm ngay thẳng đó, nên đức tin của họ đã bị chết chìm. Để sống, lớn lên và kiên trì đến cùng trong đức tin, chúng ta phải nuôi dưỡng đức tin bằng lời Thiên Chúa. Chúng ta phải cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta. Đức tin ấy phải hành động nhờ đức mến, phải được nâng đỡ bằng đức cậy và phải đâm rễ trong đức tin của Hội Thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 161 và 162. Mùng 10 thứ 2, 11 thứ 3, 12 thứ 4, 13 thứ 5, 14 thứ 6, Thánh Calisto đệ nhất Giáo hoàng tử đạo. 15 thứ 7, Thánh Teresa Giêsu trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 16 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chủ nhật thứ 28 thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha. Quý ông bà, anh chị em thân mến, đến với Chúa, chúng ta cần có thái độ xứng đáng. Vì Chúa là sự hoàn hảo, là sự thánh thiện trọn vẹn, là tình yêu. Chúng ta tôn kính Chúa, ngưỡng mộ người và yêu mến người, đó là những gì chúng ta luôn phải có đối với người. Nhưng chúng ta cũng cần phải để chất thánh thiện, toàn vẹn và yêu thương của người thấm nhuần tâm hồn chúng ta, để biến đổi nó, để chúng ta mang Chúa đến với người khác. Giờ đây, khi đến với Chúa trong bí tích thánh thể, chúng ta xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót mà chúng ta đã vấp phạm. Vì qua đó, chúng ta làm méo mó hình ảnh của Chúa khi tiếp xúc hay khi sống với anh chị em chúng ta. Xin Chúa là Cha nhân từ ban ơn tha thứ và ban cho chúng ta một tâm hồn mới.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đây cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xa vời trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa vời trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì vậy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con xuất sáng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên Tri Isaiah. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc, đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân người. Vì người đã phán, ngày đó, người ta sẽ nói, này đây, Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Đây là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của người trên núi này. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa chăn nuôi tôi, nên tôi không thiếu gì. Người cho tôi nằm trong đồng cỏ xanh tươi. Người đưa tôi nghỉ ngơi nơi bờ suối nương. Người bô dưỡng linh hồn tôi.
Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian dân cư lâu dài.
Người dắt tôi trên đường hay thẳng, vì thanh danh của Người. Dầu tôi tiên bước trong thung lũng tối tăm, tôi không sợ rủi ro gì, vì có Chúa ở cùng tôi. Gậy trường Chúa cho tôi yên lòng.
Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian dân cư lâu dài.
Chúa dọn bàn tiệc đài tôi, trước mặt quân thủ của tôi. Chúa sức dầu trên đầu tôi, chén rượu tôi đầy tràn.
Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian dân cư lâu dài.
Ơn phước theo đuổi tôi, chót mọi ngày trong đời tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa, trong thời gian lâu dài.
Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian dân cư lâu dài.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật, biết thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ nỗi quẫn bách của tôi. Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em theo sự phú túc vinh sang của Người trong Đức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời con của Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục, tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như vua kia khi làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, vì ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng, vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, điều đầu tiên Chúa nói với chúng ta đó là nước trời. Nước ấy tràn đầy hạnh phúc, bình an và niềm vui. Nước ấy giống như một ông vua làm tiệc cưới linh đình cho hoàng tử. Tiệc cưới là vui rồi, là chứa đựng hạnh phúc của người phối ngẫu, là sự linh đình tráng lệ. Vì tiệc này do một vị vua tổ chức, là có nhiều tiếng cười lẫn những câu chuyện vui tươi. Và vị vua này mời tất cả mọi người. Nhưng hầu như những người được mời lại không ai muốn tham dự. Vua loại bỏ họ và sai các đầy tớ ra đi kêu gọi tất cả những ai mà họ gặp đến tham dự tiệc, để chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc và sự sung túc mà vị vua đó muốn chia sẻ với họ. Nghe như là chuyện cổ tích, nhưng chúng ta nhớ lại, Chúa dùng ngụ ngôn này để nói về nước trời. Nước đó không phải là sự mơ tưởng của con người, khi con người chúng ta sống giữa thế gian đầy đau khổ, giả trá, bất an, lo toan và chết chóc, thì chúng ta mơ đến một thế giới khác, tốt hơn, thật hơn, hạnh phúc hơn, an bình hơn. Nước đó không do bất cứ một thể chế nào trên thế gian này có thể làm nên được. Thế mà nước trời lại là một thực tại, sờ mó được, chạm đến được, bởi vì Chúa Giêsu đã xác định. Khi người dùng bàn tay của người chạm đến những người đau yếu, bệnh tật, những người bị quỷ ám, thì nước trời, nước Thiên Chúa đang ở với con người. Khi người chạm đến con người chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi, giải thoát chúng ta khỏi những giới hạn, những yếu đuối, hèn kém của chúng ta, và đưa chúng ta vào đời sống kết hiệp với Thiên Chúa, thì nước trời đang ở giữa chúng ta, trong tâm hồn chúng ta. Nói một cách ngắn gọn, nước trời là một thực tại sống động, mà trong đó chúng ta cảm nghiệm một cách sâu xa huyền diệu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tâm hồn và trong đời sống chúng ta. Với điều kiện, chúng ta phải đi đến gặp gỡ Chúa Giêsu để qua mối liên hệ với người chúng ta gặp gỡ Cha. Điều thứ hai là thực tại nước trời luôn xảy ra chung quanh chúng ta, trong tâm hồn chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi rất thường tình, hoặc đôi khi còn nhỏ nhen nơi cuộc sống con người. Dù trong sự kiện lớn hay trong bất kỳ sự kiện nhỏ nào, Chúa luôn hiện diện và mời gọi chúng ta vào sống trong mối liên hệ với Chúa. Chúa muốn chia sẻ với chúng ta cuộc sống thần linh của người trong những sự kiện đó. Rất có thể chúng ta cũng giống như những người được mời, nhưng lại không muốn đến, thậm chí còn không thèm dòm ngó hay còn chê bai lời mời gọi của Chúa. Và như thế niềm vui đích thực, hạnh phúc đích thực, sự bình an đích thực do chính Chúa ban sẽ còn xa chúng ta nhiều lắm, vì Chúa chưa thể sống trong tâm hồn chúng ta. Điều cuối cùng Chúa muốn nói trong dụ ngôn ngày hôm nay là nếu sống trong thực tại nước trời, chúng ta cũng cần phải có một thái độ tương xứng. Đi dự bất cứ một tiệc cưới, một dịp lễ lớn nào, hay thường hơn, khi chúng ta gặp gỡ những nhân vật quan trọng, những vị khách quý, chúng ta thường hay sửa soạn quần áo, con người sao cho đẹp, cho lịch sự, cho phù hợp với từng sự kiện. Cũng giống như thế, khi dự tiệc cưới nước trời, chúng ta cũng cần có một bộ quần áo cho thích hợp. Đó là tinh thần của Đức Giêsu, là thánh thần của người và của Cha. Chiếc áo đó chúng ta đã mặc trong ngày chúng ta được lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Chiếc áo đó là chiếc áo Giêsu Kitô, phải bao trùm toàn bộ đời sống của chúng ta. Trong ngày lễ Chúa Nhật, và đặc biệt hàng năm, chúng ta long trọng tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Kitô trong dịp lễ Phục sinh. Niềm tin đó phải bao trùm, phải xuyên suốt toàn bộ cuộc sống chúng ta. Nhưng nhiều lần, chúng ta quên không khoác chiếc áo đó trong nhiều hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta đã dần dần mất đi hay quên thực tại nước trời. Chúng ta vẫn còn cứ thích mặc những chiếc áo của ích kỷ, của gian dối, lừa lọc, của xa hoa, của danh vị, tiền tài, và không chịu mặc những chiếc áo của lòng nhân từ, của bác ái, của hy sinh, của trung thực, của tha thứ. Nếu tiếp tục như vậy, thì nước trời không thể nào thể hiện nơi chúng ta. Với sự hiểu biết và cảm nghiệm về nước trời, Thánh Phaolô đã nói: "Anh chị em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và biết thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi." Nhưng anh chị em đã hành động chí lý khi san sẻ nỗi quẫn bách của tôi. Đời sống không quan trọng ở chuyện đói no, sung túc hay thiếu thốn, vì trong mọi hoàn cảnh chúng ta sẽ phải trải qua no đói, túng quẫn, hạnh phúc, đau khổ, tổn thương, vân vân và vân vân. Về vật chất cũng có, về tinh thần cũng có. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta sống từng giai đoạn đó như thế nào? Sống một mình, tự giải quyết lấy, hay sống với Chúa? Không chỉ sống với Chúa trong mỗi tâm hồn của chúng ta, trong suy niệm và chiêm nghiệm, nhưng còn sống với Chúa nhờ vào sự chia sẻ của những anh chị em chúng ta trong những trường hợp cụ thể. Chúng ta sống với Chúa nhờ vào thực tại nước trời, và cũng nhờ vào những người khi đến dự tiệc cưới nước trời đã mặc chiếc áo tương xứng, vì chính chúng ta cũng được mời gọi mặc chiếc áo đó. Vì thế mà hàng ngày chúng ta thường cầu nguyện: "Xin cho nước Cha trị đến. Xin Thánh Thần của Cha, cũng là của Đức Giêsu Kitô, để thực tại này không nằm ở ước mơ, nhưng biến thành hiện thực. Amen." Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Pilato, người chịu vô hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và nông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã dùng thập giá để chiến thắng sự chết và ban sức mạnh cho con người. Tin tưởng và cậy trông nơi người, chúng ta hãy cầu nguyện với Cha trên trời.
Vì các chủ chăn trong hội thánh được treo phó trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa, xin Chúa cho các ngài được tinh thần cương nghị và lòng trung thành với ơn gọi của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Vì con người trong thế giới hôm nay hằng khao khát được hưởng một nền hòa bình đích thực, xin Chúa cho các dân tộc biết góp phần xây dựng tình huynh đệ với nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Vì sự thiếu thốn là một nguyên nhân gây đau khổ cho con người, xin Chúa rộng ban cho các gia đình được no đủ trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Vì tất cả chúng con cùng quy tụ nơi đây để cử hành mầu nhiệm thánh, xin Chúa cho đời sống chúng con nhờ sự thông phần vào sự sống của Chúa biết nêu cao đời sống thánh thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Vì sứ vụ loan báo tin mừng, xin cho những người làm công tác truyền thông luôn hăng say, nỗ lực đem lời Chúa đến cho muôn dân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa đã mở lòng nhân từ mời gọi chúng con làm con cái. Xin dụ thương và ban xuống ân sủng dồi dào cho đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa là nơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành. Để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành, mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lưỡng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muôn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông thần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đặt sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha về đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng thương chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lời chiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đặng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành hơn.
Cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình Chúa. Luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là ngôi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
sắc hoa hồng. Màu hoa tươi thắm dâng lên trước thiên nhàn, hoa luôn thơm hương, hoa đẹp màu mến thương. Hãy dâng kinh mẹ cùng cánh hoa tuyệt vời. Ave Maria, Ave Maria.
Này đầy hoa trắng con tiến dâng lên mẹ. Hoa thanh khiết không vẫn vương buồn nhớ, con hãy dâng mẹ những cánh hoa này. Hoa đẹp chiều mến lòng thành con tiến dâng.
Ave Maria, Ave Maria.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau 3 tháng nghỉ hè, trưa Chúa Nhật vừa qua mùng 2 tháng 10, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người, đặc biệt là những ai cầm quyền, hãy ý thức trách nhiệm của mình khi làm việc trong vườn nho của Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica si chiude con un monito di Gesù.
Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay kết thúc với lời Chúa Giêsu cảnh cáo một cách đặc biệt nghiêm khắc các người lãnh đạo giới tư tế và kỳ mục trong dân. Nước Thiên Chúa sẽ bị cắt khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân tộc sinh hoa trái. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 21 câu 43. Đó là các lời khiến chúng ta nghĩ tới trách nhiệm lớn của con người trong mọi thời đại, được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa. Đặc biệt là những người nắm vai quyền bính, và chúng thúc đẩy tinh tân lòng trung thành trọn vẹn với Chúa Kitô. Người là hòn đá mà các thợ xây đã loại bỏ, bởi vì họ xét đoán người là kẻ thù của lệ luật và nguy hiểm cho trật tự công cộng. Bị khước từ và đóng đinh, nhưng chính người đã sống lại và trở thành hòn đá gốc. Trên đó có thể đặt các nền móng của mọi cuộc sống con người và của toàn thế giới một cách tuyệt đối vững chắc. Dụ ngôn các người làm vườn nho bất trung nói về sự thật này. Họ được giao phó cho vườn nho để vun trồng và thu hoa trái. Chủ vườn nho là chính Thiên Chúa. Trong khi vườn nho biểu tượng cho dân người cũng như sự sống mà Chúa trao ban cho chúng ta, để chúng ta làm việc thiện với ân thánh của người và sự dấn thân của chúng ta. Thánh Agostino chú giải rằng, Thiên Chúa vun trồng chúng ta như một cánh đồng để khiến cho chúng ta trở nên tốt lành hơn. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa có một dự án cho các bạn hữu của người, nhưng rất tiếc, câu trả lời của con người thường hướng tới sự bất trung, được diễn tả ra bằng sự khước từ. Sự kiêu căng và tính ích kỷ ngăn cản con người nhận ra và tiếp nhận ơn cao trọng nhất của Thiên Chúa là con một của người. Thật thế, Thánh sử Matthew viết, ông chủ sai con mình đến với các tá điền. Nhưng họ bắt lấy người con đó, đuổi ra khỏi vườn nho và giết đi. Thiên Chúa tự nộp mình trong tay chúng ta, chấp nhận trở thành mầu nhiệm khôn dò của sự yếu đuối và bày tỏ quyền năng của Người trong sự trung thành với chương trình tình yêu, mà sau cùng cũng thấy trước cả việc trừng phạt công bằng đối với các kẻ gian ác nữa. Rồi Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người như sau: cắm neo một cách vững vàng trong niềm tin nơi đá gốc là Chúa Kitô. Chúng ta hãy ở lại trong Người như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trong cây nho. Chỉ trong Người, cho Người và với Người, giáo hội dân của giao ước mới mới được xây dựng. Đức Phaolô Đệ Lục, vị tôi tớ Chúa, đã viết về điểm này như sau: hoa trái đầu tiên của ý thức được đào sâu của giáo hội về chính mình là việc canh tân khám phá ra tương quan sinh động của mình với Chúa Kitô. Đây là điều rất được biết tới, là nền tảng cần thiết và không bao giờ được hiểu biết, suy niệm và cử hành cho đủ. Các bạn thân mến, Thiên Chúa luôn gần gũi và hoạt động trong lịch sử nhân loại, và Người đồng hành với chúng ta cả bằng sự hiện diện đặc biệt của Người nơi các thiên thần mà hôm nay giáo hội tôn kính như các thiên thần bản mệnh, nghĩa là các thừa tác viên của sự lo lắng của Thiên Chúa đối với từng người. Từ khởi đầu cho đến giờ chết, cuộc sống con người được bao bọc bởi sự che chở liên lỵ của các Ngài, và các thiên thần làm thành triều thiên của nữ vương oai nghiêm chiến thắng, là Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi, đấng trong ngày Chủ nhật đầu tháng 10, và chính trong lúc này đây, là Đền Thánh Bombay. Từ Đền Thánh Bombay và từ toàn thế giới tiếp nhận lời khẩn cầu sốt mến, để sự dữ bị đánh bại và lòng lành của Thiên Chúa được vén mở trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin cùng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum sciavet Maria,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut digni efficiamo progenitus Christi.
Oremus. Gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tua incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio, Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio, Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio, Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào cộng đoàn tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, nhân dịp các đại học khai giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sư hãy thông truyền cho sinh viên tình yêu đối với sự hiểu biết và chân lý qua lời giảng dạy của mình. Sự hiểu biết quan trọng, nhưng quan trọng hơn là việc đào tạo con người biết nhận định đâu là chân lý, để có thể tự do lựa chọn. Cũng cần đào tạo người trẻ sống các giá trị luân lý và tinh thần đích thực, để giúp họ tìm ra ý nghĩa cuộc sống. Trong tháng 10 này, xin Đức Bà Mân Côi đồng hành với tất cả những ai dấn thân trong việc đào tạo và giáo dục. Bằng tiếng Anh và tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha gửi lời chào các tham dự viên Đại hội Quốc tế Lòng Từ Bi Chúa đang diễn ra tại Cracovia, và cầu mong sứ điệp tươi vui về lòng từ bi Chúa là suối nguồn hy vọng được đem tới khắp nơi trên thế giới. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cảm tạ Thiên Chúa về gương mặt rạng ngời của nữ tu Antonia Maria Verna, sống giữa thế kỷ thứ 18-19. Nữ tu là mẫu gương của phụ nữ thánh hiến và là nhà giáo dục. Chị là sáng lập viên dòng các nữ tu bác ái của Đức Mẹ Vô Nhiễm Ivrea và được Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, phong chân phước vào chiều Chủ nhật này. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới sáng kiến truyền giáo tháng 10 có khẩu hiệu là Chúa Giêsu ở giữa, do Văn phòng Mục vụ Giới Trẻ Giáo phận Roma phát động cho các bạn trẻ.
Auguro tutti una buona domenica. Buona domenica a voi tutti e buona settimana, grazie.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây nhận định của Đức Cha Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti Vasto, về chuyến công du Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mặc cho các dự đoán bi quan tiêu cực của giới truyền thông Đức, chuyến viếng thăm Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh Cha trong các ngày từ 22 đến 25 tháng 9 đã diễn ra rất tốt đẹp, khiến cho giới truyền thông chưng hửng và xấu hổ. Ngay trong ngày đầu, đa số các nhật báo đã thay chiều đổi hướng, bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục thái độ đơn sơ, kín đáo và khiêm tốn của Đức Thánh Cha, và tiếp tục bình luận về chuyến viếng thăm. Thật ra, kể từ khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005, giới truyền thông Đức thường coi Ngài là người bảo thủ. Nhưng trong lần viếng thăm nước Đức lần này, họ nhận ra nơi Ngài một người cải cách, dịu dàng, sâu sắc, âm thầm, nhưng can đảm, kiên trì và cương quyết. Và tiếp sau đây là ý kiến của ông Vittorio Possenti, giáo sư triết học chính trị tại Đại học Venezia, miền Bắc Italia. Ông xem bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức là một bài diễn văn có giá trị rất cao, có nhiều điểm tương đồng với bài diễn văn đọc tại Regensburg ngày 12 tháng 9 năm 2006 về đức tin, lý trí và đại học. Trong diễn văn lần này, Đức Thánh Cha nêu bật nhiệm vụ của các nhà chính trị là tạo ra các điều kiện nền tảng giúp đạt công lý và hòa bình. Vì thế, quyền tích cực và một cách triệt để hơn, quyền tự nhiên và luật luân lý tự nhiên không thể thiếu được. Vì thế, quyền tích cực và một cách triệt để hơn, quyền tự nhiên và luật luân lý tự nhiên không thể thiếu được, bởi vì tiêu chuẩn đơn thuần đa số không bảo đảm cho công lý và quyền lợi. Liên quan tới các vấn đề nền tảng hơn như công lý, sự sống và bản vị con người, Đức Thánh Cha yêu cầu quy chiếu quyền tự nhiên đã được chính Thiên Chúa khắc ghi trong con người và trong bản tính con người. Theo giáo sư Bosanti, chính điều này dẫn đưa các nhà chính trị tới chỗ tìm kiếm công lý. Công lý là tên gọi khác của công ích. Đức Thánh Cha rất thường dùng từ công lý để diễn tả công ích. Theo giáo sư Bosanti, một cách sâu sắc, Đức Thánh Cha đã nhận diện ra trong chủ thuyết thực nghiệm pháp lý, nền văn hóa thống trị xã hội ngày nay. Nhưng mà, đối với chủ thuyết thực nghiệm pháp lý, thì không có quyền tự nhiên cũng như không có luật lệ tự nhiên, mà chỉ có ý chí quyền lực đặt ra lề luật mà thôi. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết rằng, ý chí chính trị, thống trị, không thể thiết định cái gì là quyền lợi hay là không quyền lợi của con người. Theo các tư tưởng gia cổ điển Hy Lạp, theo Thánh Thomas Aquino và giáo huấn xã hội của giáo hội, thì nhiệm vụ cao cả của chính trị là lo cho thiện ích chung của người dân, và công ích phải là sao bắt đầu định hướng cho các nhà chính trị đích thực. Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.